Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Na Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Superpower One Man's Quest to Transform American Energy của nhà báo Russell Gold là tác phẩm phi hư cấu về hạ tầng năng lượng, chính sách công và quá trình chuyển dịch điện lực tại Hoa Kỳ. Trung tâm của cuốn sách là Michael Scali, một doanh nhân phát triển điện gió cùng nỗ lực xây dựng Clean Line Energy và các tuyến truyền tải điện đường dài. Gold không trình bày năng lượng tái tạo như một khẩu hiệu đơn giản, mà xem đây là bài toán đồng thời về công nghệ, vốn, luật pháp, quyền sở hữu đất và quyền lực của các công ty điện lực. Ý tưởng then chốt là tạo ra một xa lộ cho electron, đưa điện gió từ Great Plain và điện mặt trời từ các vùng giàu nắng đến những đô thị ở xa. Qua hành trình nhiều hy vọng lẫn thất bại của Scali, sách cho thấy điện sạch có thể cạnh tranh về chi phí, nhưng việc biến lợi thế đó thành dự án thực tế lại vướng vào một hệ thống lưới điện cũ kỹ, phân mảnh và chịu ảnh hưởng mạnh của chính trị địa phương. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, lưới điện liên vùng là điều kiện để điện gió và điện mặt trời phát huy giá trị. Luận điểm quan trọng nhất của Superpower là tiềm năng của năng lượng tái tạo không chỉ phụ thuộc vào việc xây thêm tua bin gió hay tấm pin mặt trời. Nó phụ thuộc quyết định vào khả năng đưa điện từ nơi tạo ra nhiều nhất đến nơi cần dùng nhiều nhất. Michael Scali và Clean Line Energy hình dung các đường dây truyền tải công suất lớn như một hệ thống xa lộ liên bang dành cho điện năng. Theo logic này, gió mạnh ở Great Plains không cần chỉ phục vụ khu vực lân cận mà có thể cung cấp điện cho các trung tâm phụ tải ở xa như các thành phố miền Đông Nam. Tương tự, điện mặt trời ở vùng giàu nắng có thể hỗ trợ các bang ít nắng hơn. Cách nhìn đó sửa lại giả định quen thuộc rằng mỗi địa phương phải tự cân đối gần như toàn bộ nguồn điện của mình. Lưới điện rộng hơn giúp kết hợp các nguồn tài nguyên khác nhau theo thời tiết và địa lý, đồng thời mở rộng thị trường cho điện tái tạo có chi phí thấp. Tuy nhiên, Gold cũng cho thấy đây không phải bài toán kỹ thuật thuần túy. Mỗi đường dây phải đi qua nhiều bang, nhiều chủ đất và nhiều cơ quan quản lý. Vì vậy, truyền tải trở thành nút thắt thể chế, nơi lợi ích quốc gia về giảm phát thải có thể va chạm trực tiếp với quyền quyết định ở địa phương. Thứ hai, điện sạch rẻ không đồng nghĩa dự án sạch dễ được xây dựng. Cuốn sách phân biệt rõ giữa tính cạnh tranh kinh tế của điện tái tạo và tính khả thi của một dự án hạ tầng. Gió và mặt trời có thể tạo ra điện với mức giá hấp dẫn, đặc biệt tại những khu vực có tài nguyên tự nhiên tốt. Nhưng giá điện tại điểm phát không phản ánh toàn bộ chi phí và rủi ro để điện đó đến được người tiêu dùng. Một dự án truyền tải phải huy động vốn lớn, xác định khách hàng mua điện, xin giấy phép, thỏa thuận quyền đi qua đất và chịu đựng thời gian phê duyệt kéo dài. Chỉ một mắt xích bất ổn cũng có thể làm nhà đầu tư, bên mua điện hoặc đối tác tài chính rút lui. Gold dùng hành trình của Scali để làm rõ một nghịch lý xã hội có thể đồng thuận ở mức nguyên tắc rằng cần điện ít carbon nhưng vẫn phản đối tuyến dây cụ thể đi qua khu đất, cảnh quan hoặc cộng đồng của mình. Các công ty điện lực đương nhiệm cũng không nhất thiết hưởng lợi khi điện giá rẻ từ bên ngoài cạnh tranh với tài sản phát điện và mô hình kinh doanh hiện hữu của họ. Bởi vậy, giá thành thấp là điều kiện cần, không phải điều kiện đủ. Chuyển dịch năng lượng đòi hỏi cơ chế phân bổ chi phí, lợi ích và rủi ro mà các bên liên quan có thể chấp nhận. Thứ ba, quyền sở hữu đất và sự chấp thuận xã hội quyết định số phận đường dây truyền tải. Một đóng góp đáng chú ý của Superpower là đặt những xung đột rất cụ thể quanh đất đai vào trung tâm của câu chuyện năng lượng. Điện gió có thể đem lại nguồn thu mới cho một số nông dân, khiến tua bin trở thành một dạng cây trồng tiền mặt. Nhưng đường dây truyền tải lại tạo ra một kiểu tác động khác. Chủ đất có thể chấp nhận lợi ích chung của điện sạch, song không muốn cột điện và dây dẫn xuất hiện trước tầm nhìn, cắt qua đất canh tác, hoặc làm thay đổi giá trị cảm nhận của bất động sản. Sự khác biệt này giải thích vì sao một dự án có thể nhận được ủng hộ rộng rãi về mặt ý tưởng, nhưng vẫn bị đình trệ trên thực địa. Gold không đơn giản hóa người phản đối thành những người chống tiến bộ. Ông cho thấy họ có quyền lợi tài sản, quyền được tham gia và nỗi lo thực tế về việc gánh tác động, trong khi lợi ích điện năng lại chảy đến nơi khác. Ngược lại, nhà phát triển phải chứng minh được lợi ích kinh tế, thiết kế bồi thường hợp lý và xây dựng lòng tin đủ sớm. Bài học là hạ tầng năng lượng không thể chỉ được áp từ trên xuống bằng các mô hình kỹ thuật. Thành công cần sự đồng thuận xã hội, đối thoại minh bạch và cách chia sẻ lợi ích rõ ràng giữa nơi sản xuất, hành lang truyền tải và nơi tiêu thụ điện. Thứ tư, hệ thống điện cũ tạo ra các rào cản chính trị và pháp lý cho đổi mới. Gold mô tả lưới điện Mỹ như một hệ thống được xây dựng qua nhiều thập kỷ, với quy tắc, cơ quan quản lý và doanh nghiệp hình thành quanh mô hình phát điện tập trung gần nơi tiêu thụ. khi Clean Line Energy đề xuất các tuyến truyền tải liên vùng để vận chuyển điện tái tạo quy mô lớn, công ty không chỉ cạnh tranh bằng một phương án kỹ thuật mới. Họ phải đối mặt với cấu trúc quyền lực đã ổn định, gồm các công ty điện lực được quản lý theo địa bàn, thủ tục cấp phép theo bang và những lợi ích kinh tế gắn với tài sản hiện hữu. Điểm mạnh của sách là nó biến các khái niệm tưởng như khô khan, như thẩm quyền cấp phép hay điều tiết điện lực, thành nguyên nhân trực tiếp quyết định dự án có thể tồn tại hay không. Một tiện ích địa phương có thể nhìn nguồn điện gió giá rẻ từ xa như cơ hội giảm chi phí cho khách hàng, nhưng cũng có thể xem đó là đe dọa đối với nhà máy và mạng lưới mà họ sở hữu. Vì thế, trở ngại không hẳn bắt nguồn từ việc thiếu công nghệ, mà từ việc luật lệ thường đi chậm hơn nhu cầu hệ thống. Câu chuyện về Clean Line với kết cục đầy khó khăn cho thấy các dự án mang tính chuyển đổi có thể thất bại ngay cả khi tầm nhìn nền tảng của chúng vẫn có sức thuyết phục. Cuối cùng, Michael Scully là lăng kính để hiểu vai trò của doanh nhân trong chuyển dịch năng lượng. Superpower không phải lịch sử toàn diện của ngành điện gió, cũng không hoàn toàn là tiểu sử của Michael Scully. Thay vào đó, Russell Gold dùng sự nghiệp của Scully như một lăng kính tập trung để quan sát cách thay đổi diễn ra trong ngành năng lượng. Scully xuất hiện như một người xây dựng hạ tầng, có khả năng nhìn thấy cơ hội trước khi thị trường và chính sách hoàn toàn sẵn sàng. Ông từng tham gia phát triển điện gió khi lĩnh vực này còn bị xem nhẹ, rồi chuyển sang bài toán khó hơn là kết nối nguồn điện tái tạo với thị trường tiêu thụ qua truyền tải đường dài. Cách tiếp cận này cho thấy đổi mới năng lượng cần nhiều hơn phát minh kỹ thuật. Nó cần người có thể quy tụ vốn, thuyết phục đối tác, xử lý quy định và duy trì dự án qua những giai đoạn bất định. Tuy nhiên, Gold không biến Scully thành hình mẫu chiến thắng đơn giản. Những thất bại và trở lực quanh Clean Line nhấn mạnh giới hạn của tinh thần doanh nhân khi đối đầu với hạ tầng có tính độc quyền tự nhiên và quản trị phân tán. Doanh nhân có thể khởi xướng một tầm nhìn, nhưng không thể một mình thay thế chính sách truyền tải quốc gia, quy trình cấp phép đáng tin cậy hoặc sự chấp thuận của cộng đồng. Chính sự căng thẳng giữa tham vọng cá nhân và cấu trúc hệ thống làm cuốn sách có giá trị phân tích. Kết luận, Superpower phù hợp với độc giả quan tâm đến khí hậu, năng lượng tái tạo, chính sách công, quy hoạch hạ tầng và kinh tế chính trị của ngành điện, người làm trong lĩnh vực điện lực, đầu tư, phát triển dự án hoặc quản lý địa phương cũng có thể rút ra một nhận thức thực tế vấn đề của năng lượng sạch không dừng ở việc sản xuất được điện với giá thấp. Câu hỏi khó hơn là ai xây đường dây, ai cấp phép, ai chịu tác động tại chỗ và ai nhận lợi ích ở quy mô rộng hơn. Với độc giả phổ thông, Russell Gold giúp lưới điện, truyền tải cao áp và điều tiết tiện ích trở nên dễ theo dõi nhờ bám vào một hành trình doanh nhân cụ thể. Với độc giả chuyên môn, cuốn sách là lời nhắc rằng phân tích chi phí công nghệ cần được đặt trong bối cảnh thể chế, đất đai và quyền lực thị trường. Điểm khác biệt của sách so với nhiều tác phẩm về chuyển dịch năng lượng là trọng tâm đặt vào truyền tải điện. Phần hạ tầng thường ít được chú ý hơn tua bin gió, pin mặt trời hay xe điện. Gold cũng tránh mô tả quá trình khử carbon như một đường tiến bộ tất yếu. Ông cho thấy tầm nhìn xa lộ electron có thể hợp lý về kinh tế và môi trường, nhưng vẫn bị chặn lại bởi thủ tục phân mảnh cùng các xung đột lợi ích rất cụ thể. Nhờ vậy, Superpower vừa là chân dung về Michael Scully, vừa là khảo sát sắc nét về điều kiện cần để biến tham vọng điện sạch thành hiện thực. Nếu bạn muốn ủng hộ Russell Gold, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!